là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.
2 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Mù Căng Chải xảy ra 3 vụ cháy rừng.
Nhiều nhà xe vẫn khó khăn trong hoạt động vận tải hành khách.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết là thời điểm các hộ chăn nuôi sẽ tiến hành tái đàn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm tại một số địa phương trong cả nước, để bảo vệ đàn vật nuôi, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa có công văn số 277 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2024. Toàn tỉnh hiện có gần 6,9 triệu con gia cầm. Để đảm bảo hoạt động chăn nuôi tái đàn sau dịp Tết Nguyên đán, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại. Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp phát hiện có kết quả dương tính với các chủng virus cúm gia cầm cần xử lý tiêu hủy ngay và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của luật thú y. Nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy gia cầm mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không vứt xác gia cầm mắc bệnh chết ra ngoài môi trường. Tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch mới phát sinh, báo cáo kịp thời đầy đủ tình hình dịch bệnh từ cơ sở đến cấp xã, huyện, tỉnh theo đúng quy định. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm gia cầm không có nguồn gốc vào địa bàn.
Vừa qua, người dân bản Có Thái, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải đã trồng thí điểm 4.000 gốc hoa hồng ruby đỏ trên diện tích hơn 2.000 m². Theo người dân bản Có Thái, sau khi đi tham quan, học tập và nghiên cứu nhiều mô hình trồng hoa ở tỉnh Vĩnh Phúc và xã Nậm Có, Mù Căng Chải, đồng bào ở đây đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa hồng. Việc người dân bản Có Thái mạnh dạn tự bỏ tiền mua cây giống và chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, đặc biệt là giống hoa hồng ruby đỏ là hướng đi mới, bởi vùng đất này có khí hậu và thổ nhưỡng hợp với loại cây này, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đem lại thu nhập cho người dân. Hiện các cây hồng mới trồng đều sinh trưởng tốt, dự kiến tháng 6 năm nay sẽ cho thu hoạch lứa hoa đầu tiên. So với trồng lúa, mỗi hecta trồng hoa nếu phát triển ổn định sẽ cho thu nhập cao hơn nhiều lần trồng lúa.
Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng từng có khoảnh khắc lãng đãng dạo quanh phố phường để ngắm nhìn khung cảnh nơi mình sinh sống, để thả hồn phiêu du sau những giây phút bận rộn với bao bộn bề của cuộc sống. Và mỗi người dân Yên Bái được sinh ra và lớn lên nơi có không khí trong lành, cây xanh tỏa bóng mát khắp thành phố, thì việc đi dạo quanh các con phố nhỏ cũng đầy thú vị. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một con đường nhỏ nằm ngay trong lòng thành phố. Đó là đường Nguyễn Quang Bích. Kéo dài từ điểm cuối của đường Trần Phú, đoạn trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái, xuyên qua đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Đinh Tiên Hoàng. Đường Nguyễn Quang Bích có chiều dài khoảng 1 cây số, chạy qua địa phận tổ 8 phường Yên Thịnh. Đây không phải là con đường mới. Tuy nhiên 3 năm trở lại đây, triển khai dự án phát triển đô thị miền núi phía Bắc, đường được nâng cấp mở rộng lên 6 mét, trải thảm bê tông, có hành lang và rãnh thoát nước, tạo nên sự thông thoáng và đồng bộ trong kết cấu đô thị. Ông Vũ Văn Đức, một người dân sống trên tuyến đường cho biết.
Trước đây là đường đầm lọt, sau khi thực hiện dự án của Ngân hàng Thế giới VKB tài trợ thì đổi tên thành đường Nguyễn Quang Bích. Riêng đường này thì công ty vệ sinh môi trường họ thu gom rác, các hộ dân lại đóng tiền.
Nguyễn Quang Bích sinh năm 1832, mất năm 1890, là nhà quân sự lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp tại vùng Tây Bắc. Trong quá trình chống thực dân Pháp, ông đã lập căn cứ tại vùng Nghĩa Lộ, Châu Văn Chấn, nay là thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, để lãnh đạo kháng chiến. Quân Pháp mấy lần càn quét hai huyện Văn Bàn và Văn Chấn, đánh vào Đại Lịch năm 1887, đều bị nghĩa quân của ông phục kích, đánh phải rút lui. Không chỉ là nhà quân sự tài ba, Nguyễn Quang Bích còn là nhà thơ với tập thơ Ngư Phong Thi Tập, gồm 97 bài thơ bằng chữ Hán, theo thể đường mật, sáng tác trong những năm ông lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp, biểu lộ tiếng nói bi phẫn đặc trưng cho một giai đoạn lịch sử. Ngày nay, tên Nguyễn Quang Bích được đặt cho rất nhiều con đường, tuyến phố của các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Yên Bái. Mặc dù là tuyến đường mới được mở rộng, song đường Nguyễn Quang Bích rất sạch sẽ, thoáng đãng khi cây xanh được trồng dọc hai bên đường, ý thức giữ gìn vệ sinh của các hộ dân sống ở nơi đây. Ông Ngô Văn Tám, chủ một cửa hàng kinh doanh trên tuyến đường cho biết.
Mình cũng mới về đây thôi nhưng mà cũng thấy là đường này rất là đông người đi lại mà cũng văn hóa vẫn là rất là tốt. Tết nhất là thấy làng xóm với lại các đường tự làm đẹp đấy. Rác rác ở đây là cũng đến là phải phân loại rác đồ hàng. Mới có cái chương trình phân loại rác nhưng mà đều là ủng hộ hết, là ai cũng chấp hành.
Đặc biệt, nằm dọc trên tuyến đường có trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái, là nơi đào tạo con em các dân tộc trong tỉnh. Với khuôn viên rộng hơn 6,5 ha, gồm hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí cho gần 500 em học sinh. Vào tất cả các ngày trong tuần, nhà trường đều phân công các lớp quét dọn, vệ sinh khu vực cổng trường và một phần hành lang của tuyến đường. Nhờ đó khu vực này luôn sạch sẽ, gọn gàng, thoáng đãng. Cùng với đó, hệ thống camera được lắp đặt góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến. Em Hoàng Thu Hiền, học sinh lớp 11C2, trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái, vui vẻ nói.
Là học sinh trường nội trú từ năm lớp 10 thì chúng em luôn thường xuyên dọn vệ sinh để môi trường xanh sạch đẹp hơn ạ. Đường Nguyễn Quang Bích rất sạch và đẹp và yên ạ, vì bọn cháu vẫn thường xuyên đi dạo và đi chơi quanh khu này ạ.
Có nhạc sĩ từng viết, ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó, với âm hưởng da diết, lắng động, như nhắc về những kỷ niệm, sự gắn bó của mỗi người với nơi mình sinh ra và lớn lên, như mạch nguồn ký ức chảy mãi trong tâm hồn mỗi người. Và những con đường nhỏ nằm yên ả trong lòng thành phố Yên Bái, như một nét riêng có của đô thị miền núi đang trên đà phát triển. Bình yên nhưng vẫn sôi động, hiện đại nhưng vẫn cổ kính. Đó cũng chính là kỷ niệm thân thuộc, khắc sâu trong tâm trí của mỗi người con Yên Bái khi nhớ về quê hương.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu khô hanh, nên chỉ trong tháng 2 năm 2024, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra 3 vụ cháy rừng tại địa bàn các xã Lao Chải, Chế Tạo và Mồ Dề, gây thiệt hại 9 hectare rừng. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy chủ yếu do người dân đốt nương cháy lan vào rừng. Do đó, để hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại cũng như các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn, huyện Mù Cang Chải đã tăng cường các phương án phòng chống, ứng phó, bảo đảm sẵn sàng chữa cháy trong mọi thời điểm. Theo đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức để nâng cao hiểu biết cho người dân, tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng chốt chạm ở các cửa rừng và các khu vực trọng điểm cháy rừng, bảo đảm sẵn sàng chữa cháy trong mọi thời điểm. Tổ chức kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã thị trấn, thành lập các tổ bảo vệ rừng. Cùng với đó, hạt kiểm lâm tổ chức hướng dẫn các chủ rừng về công tác chăm sóc rừng trồng và thu dọn thực bì, các vật liệu dễ cháy ra khỏi phạm vi rừng. Kiểm tra đôn đốc vận động các hộ dân sống gần rừng thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, khí hậu để kịp thời cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đồng thời tiến hành xử lý dứt điểm kịp thời và nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm về luật bảo vệ phát triển rừng, đốt nương làm rẫy, nhằm tăng tính răn đe giáo dục để người dân có trách nhiệm trong bảo vệ phát triển rừng và phòng chống cháy rừng.
Không có hành khách, chạy ngày nào cũng lỗ là thực trạng chung của nhiều nhà xe chạy tuyến cố định thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái trong thời gian gần đây. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Tìm hiểu của phóng viên thời sự. Đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định Yên Bái Mỹ Đình nhiều năm nay, nhưng chưa khi nào nhà xe Đức Tiến lại rơi vào cảnh vắng khách. Có hôm cả chiều đi và chiều về chỉ có 3 đến 4 hành khách trên xe. Theo chân nhà xe từ bến xe khách Yên Bái ra đến nút giao cao tốc Nội Bài Lào Cai để đi Hà Nội, duy nhất chỉ có 2 người già. Lý do họ vẫn chọn xe chạy tuyến cố định là do thói quen và lỡ không may xảy ra rủi ro do tai nạn giao thông thì còn có bảo hiểm bồi thường. Ông Nguyễn Đình Úy, tổ 15 phường Nguyễn Thiệu, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thấy là nói chung đi xe khách truyền thống là quyền lợi mình đảm bảo. Thứ nhất là vé xe đàng hoàng, nếu giả sử thiết như có xảy ra tai nạn giao thông thì có cơ quan pháp luật, ngành bảo hiểm của nhà nước bảo đảm, bởi vì cái tiền vé đấy là có, đúng không? Thế đi xe kia thì chỉ là đồng tiền đưa cho chủ xe thôi, thì là đi mà điểm đỗ, điểm đức chính xác không có, thì nếu giả sử như xảy ra tai nạn giao thông thì ai là người chịu? Hành khách là người chịu, đúng, người dân chịu. Đấy, tôi thấy là mà không hợp pháp ở chỗ đấy.
Theo các nhà xe, sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh doanh vốn đã khó khăn, giờ đây họ lại bị các xe dù, xe ghép, xe hợp đồng trá hình đón mất khách. Không có khách, chạy ngày nào cũng lỗ đang là thực trạng chung của nhiều xe chạy tuyến cố định đi Hà Nội và các tỉnh khác hiện nay. Theo các nhà xe, chi phí hai đầu bến, xăng dầu, phí cầu đường, chưa kể tiền công lái phụ cho một xe khách 29 chỗ một lần xuất bến khoảng 2,5 triệu đồng, trong khi thu về chưa đến 1 triệu đồng vé cả hai chiều. Anh Bùi Hồng Hà, nhà xe Đức Tiến, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái nói:
Tất cả những con xe Yên Bái tầm này đi như này là không đủ chi phí, về chỉ có âm thôi. Đấy, nhiều nhà vay lợ vay liếc, nhiều nhà phải bán, nhiều nhà phải bỏ lốt. Đây là thực tế là như thế. Đấy, không tin là có cả khách hàng đi xe thường xuyên biết hết.
Anh Liều Xuân Trường, nhà xe Việt Phương, công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết.
Chi phí, tổng chi phí cả đi cả về bây giờ tính ra là khoảng 2 triệu 4 đến 2 triệu rưỡi một ngày. Mà lượng xe đi cả về bây giờ không bằng một nửa. Có ngày âm 1 triệu rưỡi, có hôm triệu, có hôm thì được 2 đến 300 nghìn. Nói chung là sau Tết là ảnh hưởng rất nhiều, trước Tết cũng đã ảnh hưởng rồi. 2-3 tháng liền là không có doanh thu cho công ty.
Cái này là do đâu?
Do đấy, đợt này tình trạng xe ghép, trước Tết tình trạng xe ghép đã rất nhiều, nó lâu rồi. Cái tình trạng xe ghép, xe rủ nó rất nhiều, xảy ra thường xuyên, rất mấy hết. Nhất cả hiện tượng ở trên Yên Bái bây giờ đang có một số những cái xe như xe Việt Nam, một cái xe mới vào trong thành phố ấy. Nó cũng đã gây ảnh hưởng rất nhiều rồi. Nó trải dài từ đây về tận dưới Hà Nội, chỗ nào cũng nhìn thấy cái xe Việt Nam, xe rủ, xe ghép rất nhiều.
Thật khó để thống kê trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có bao nhiêu xe ghép, xe dù, xe hợp đồng trá hình đang hoạt động. Nhưng chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh gõ vào ô tìm kiếm trên Facebook sẽ ra một loạt các nhà xe ghép, xe hợp đồng trá hình với đầy đủ thông tin về loại xe, giờ đi, giá vé. Chúng ta không thể phủ nhận những tiện ích mà các loại hình vận chuyển hành khách mới ra đời này như đón tận nhà, trả tận nơi, xe chất lượng, phục vụ chu đáo. Điều mà xe khách truyền thống không thể làm được do vướng các quy định của pháp luật về hoạt động luồng tuyến. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các xe khách truyền thống đang bị cấm không được đi vào các trung tâm, các thành phố lớn. Hoạt động không chịu sự ràng buộc bởi các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng thiếu chế tài, chưa sát sao trong công tác quản lý, xử lý, đã vô tình tạo ra môi trường kinh doanh vận tải thiếu lành mạnh, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Vô tình đẩy nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải chân chính đứng trước nguy cơ phá sản, ngừng hoạt động do không thể cạnh tranh với các loại xe ghép, xe dù, xe hợp đồng trá hình. Anh Nguyễn Ngọc Thư, nhà xe Tuấn Thư, công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết.
Các nhà xe tôi rất là khó khăn về cái kinh doanh vận tải, tại vì bây giờ thứ nhất là xe dù, xe ghép, xong bây giờ lại thêm cái xe hợp đồng trá hình là xe Việt Nam ấy, nên là đơn vị vận tải của tôi rất là khó khăn về cái, nếu mà cơ quan chức năng mà để cái tình trạng mà xảy ra như này ấy, thì thực sự là các doanh nghiệp của tôi là phá sản hết, không ai thể vận tải mà thực sự là cái xe thì chúng tôi đa số là vay vốn ngân hàng.
Hiện công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái đang quản lý khoảng gần 200 đầu xe chạy liên tỉnh và nội tỉnh. Riêng xe khách đi Hà Nội có khoảng 50 đầu xe, với tần suất trung bình 15 phút có một xe xuất bến. Để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, các nhà xe khách truyền thống rất mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý tình trạng xe ghép, xe dù, xe hợp đồng trá hình trong hoạt động vận tải. Bởi theo thống kê, trong 3 năm trở lại đây, doanh thu của công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái luôn sụt giảm khoảng 40%, gây thất thu một khoản tiền thuế lớn cho ngân sách nhà nước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, chiến dịch quân sự của nước này ở dải Gaza có thể kết thúc sau 1 hoặc 2 tháng nữa. Trả lời phỏng vấn tờ Politico, Thủ tướng Netanyahu cho hay, quân đội Israel đã tiêu diệt 3/4 lực lượng chiến đấu của Hamas và sắp hoàn thành giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Có thể là 6 tuần hoặc cũng có thể là 4 tuần. Cuộc chiến sẽ không kéo dài hơn 2 tháng nữa. Theo ước tính của nhà lãnh đạo Israel, khoảng 13.000 tay súng Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự dải Gaza. Trong khi đó, theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, tổng số người chết tại Gaza đã vượt quá 30.000 người, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em. Cũng trong bài phỏng vấn, Thủ tướng Netanyahu xác nhận Israel tiếp tục tiến hành một chiến dịch ở thành phố Rafah phía nam Gaza. Ông cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan trừ khi các con tin được Hamas trao trả. Nhà lãnh đạo Israel tiết lộ cũng có khả năng Israel sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự chống phong trào Hezbollah ở Liban. Ngày 10 tháng 3, phái đoàn chính phủ Colombia đã kết thúc vòng đàm phán hòa bình lần thứ tư với nhóm Bộ Tham mưu Trung ương thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia và hai bên đã ký 7 văn kiện hòa bình. Trước đó cùng ngày, hai bên đã kết thúc một tuần đàm phán hòa bình tại San Jose de Guaviare và cho biết vòng hòa đàm tiếp theo sẽ được tổ chức tại Ocaña vào tháng 5 tới. Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia từng là lực lượng nổi dậy lớn nhất ở Colombia và đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ Colombia vào năm 2016. Tuy nhiên, Bộ Tham mưu Trung ương, một nhánh vũ trang liên kết với Pháp, vào thời điểm đó đã từ chối tham gia tiến trình hòa bình và tiếp tục tấn công quân đội chính phủ. Tháng 7 năm 2023, chính phủ Colombia và Bộ Tham mưu Trung ương cùng tuyên bố đồng ý tổ chức đàm phán hòa bình. Ngày 8 tháng 10 cùng năm, hai bên chính thức thực hiện thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 tháng. Ngày 10 tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Eli Kaya cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 33 người có liên quan đến tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Sakarya, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yalikaya, những đối tượng này đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công trước cuộc bầu cử địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc bầu cử địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 3 để bầu các nhà lãnh đạo cấp thành phố, quận và thị trấn trên toàn quốc. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát cũng thu giữ nhiều khẩu súng, một lượng lớn ngoại tệ và nhiều các ấn phẩm cùng tài liệu bị cấm. Năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nhà nước Hồi giáo là một tổ chức khủng bố sau khi tổ chức này thực hiện nhiều vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Những năm gần đây, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ những người có liên quan đến tổ chức cực đoan này ở nhiều nơi. Ngày 11 tháng 3, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết nền kinh tế nước này đã thoát khỏi suy thoái nhờ tăng trưởng trong quý 4 2023. Theo báo cáo, trong quý 4 2023, tổng sản phẩm của quốc nội GDP được điều chỉnh theo lạm phát đã tăng 0,1% so với quý trước. Mức tăng GDP thực tế tính theo năm đạt 0,4%, chính thức đưa Nhật Bản thoát khỏi suy thoái. Chính phủ Nhật Bản vẫn đánh giá nền kinh tế đang phục hồi với tốc độ vừa phải. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước chưa đủ mạnh do giá hàng hóa ngày càng tăng cao đã tạo ra áp lực đè nặng lên các hộ gia đình. Do ảnh hưởng kinh tế, mức tiêu thụ rượu vang toàn cầu đã giảm, ảnh hưởng nặng nề đến ngành trồng nho của Australia. Nông dân nước này đã chặt bỏ hàng triệu cây nho để ngăn chặn giá nho thấp như nguồn dự cung. Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy, đến giữa năm 2023 với tư cách là nước xuất khẩu rượu vang lớn thứ 5 thế giới, tồn kho rượu vang của Australia đã vượt quá 2 tỷ lít, tương đương khoảng 2 năm sản lượng của nước này. Theo báo cáo, không chỉ Australia mà cả các nước sản xuất rượu vang lớn như Chile, Pháp và Mỹ cũng phải chặt bỏ nhiều cây nho để đảm bảo giá không giảm quá mức.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có 729 hợp tác xã đang hoạt động với tổng số trên 32.000 thành viên. Ngay từ đầu năm, phát huy sức mạnh tinh thần hợp tác, các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác trong tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động, đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, lợi thế sản phẩm vùng miền, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, tạo động lực mới cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay trong nửa tháng đầu năm 2024, Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Tổng hợp Công Tâm, huyện Văn Yên đã xuất những đơn hàng xuất khẩu quế trẻ và quế vỏ bào đầu tiên sang thị trường Ấn Độ với tổng khối lượng trên 60 tấn hàng. Đây được xem là tín hiệu vui đối với công ty, bởi năm 2023 được đánh giá là khá khó khăn của ngành quế nói chung và riêng công ty khi cả năm công ty xuất bán trên 1.000 tấn hàng đạt doanh thu khoảng trên 10 tỷ đồng. Để đáp ứng các yêu cầu của đơn hàng, công ty đã chủ động về nguyên liệu từ cuối năm 2023, đổi mới về dây chuyền, công nghệ và nhân công lao động, đặc biệt là mở rộng các kênh tiêu thụ, bán hàng mới, chú trọng đến việc xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường nước ngoài. Ông Trần Văn Kiên, Giám đốc Hợp tác xã Công Tâm, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên nói.
Thì mặc dù nó có những cái ảnh hưởng về kinh tế cũng như thị trường, thì Hợp tác xã cũng đã tìm kiếm những cái đối tác nước ngoài. Đến cuối năm 2023 thì Hợp tác xã cũng đã tiếp cận đối với được một số các khách hàng về xuất khẩu quế trẻ sang Ấn Độ và quế các loại cây sạch quế đập vỏ vàng sang thị trường Pakistan. Thế nên trong một vài tháng cuối năm của 2023 thì là cũng hợp xã bắt đầu đi vào xuất khẩu một số mặt hàng quế và xã cũng đã kiếm được mấy cái đối tác của nước ngoài cũng đã ký về cái hợp đồng nguyên tắc để cung cấp các cái sản phẩm quế cho các nước như Ấn Độ và Pakistan. Nên ngay từ những ngày đầu của năm 2024 thì hợp xã cũng đã chuẩn bị một số các cái nguồn nguyên liệu để đủ đáp ứng cho cái cung cấp cho khách hàng.
Khai xuân từ mùng 6 Tết Nguyên đán, Hợp tác xã Quốc Việt, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đang tích cực huy động nhân công làm việc để kịp xuất bán các đơn hàng ván bóc. Với 7 thành viên, hợp tác xã hiện có 4 xưởng sản xuất gỗ rừng trồng ở xã Đại Minh và thị trấn Thác Bà, hoạt động với công suất mỗi xưởng từ 15 đến 20 mét khối ván mỗi ngày. So với năm 2023, giá cả mặt hàng gỗ ván bóc ngay từ đầu năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, dao động từ 2,6 đến 3,3 triệu đồng một mét khối ván. Hợp tác xã đặt ra mục tiêu năm 2024 sẽ đẩy mạnh liên kết nguồn nguyên liệu, tăng cường kết nối tiêu thụ để sớm đạt mục tiêu xuất bán trên 30.000 tấn hàng. Anh Phạm Quang Giáp, Giám đốc Hợp xã Quyết Việt, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Từ những cái khó khăn mà năm 2023 chúng tôi xác định được ấy. Thế năm 2024 thì chúng tôi cũng cho anh em công nhân khai xuân từ ngày mùng 8 Tết và tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, mua những nguồn nguyên liệu ngay từ trong năm để ra riêng sản xuất, và cũng đang tiếp tục tìm mạnh đầu ra và những nhà máy uy tín để chúng tôi tiếp tục bán ván, để làm sao năm nay, dự kiến năm 2024, cái sản lượng vẫn hoạt động đều để duy trì lương công nhân cho anh em công nhân, và sẽ tìm thêm đầu ra mới và những cái chuỗi sản xuất mới, cung ứng mới, để làm sao cho hợp tác xã sẽ hoạt động thật tốt trong năm 2024 này.
Dù mới thành lập năm 2023, các thành viên hợp tác xã du lịch và dịch vụ Hồ Thác Bà đã xác định rõ hướng phát triển của hợp tác xã là tập trung vào khai thác các thế mạnh của vùng hồ, đẩy mạnh lĩnh vực du lịch dịch vụ. Do đó cuối năm 2023, hợp tác xã đã đặt hàng với các đơn vị thiết kế và thi công một tàu du lịch có sức chứa 35 khách, được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn và phục vụ nhu cầu tham quan ẩm thực của du khách. Cùng với đó, đội ngũ nhân lực như thuyền trưởng, lái tàu, người phục vụ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm hạ thủy tàu dự kiến vào cuối tháng 4 năm nay. Anh Dương Văn Thêm, giám đốc hợp tác xã du lịch và dịch vụ Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình nói:
trong năm 2024 thì hợp tác xã du lịch và dịch vụ Hồ Thác Bà của mình thì là đang đóng một con tàu để phục vụ khách du lịch trên Hồ Thác Bà. Thì chiếc tàu này thì là đăng kiểm thì là được 35 khách và 3 thuyền viên, thì một thuyền trưởng, một thủy thủ và một thợ máy. Thì chiếc tàu này sẽ dự kiến của mình sẽ được hạ thủy trước ngày 30 tháng 4 để hợp tác xã mình là phục vụ bà con đi du lịch những ngày lễ trên Hồ Thác Bà. Bởi vì Hồ Thác Bà thực ra bây giờ là đang cũng rất là đẹp và rất phát triển. Thế nhưng nhu cầu của bà con thì về những cái tàu to và trọng tải như thế này và đẹp như này thì là cũng đang rất hạn chế. Thế là trong năm 2024 thì hợp tác xã du lịch của mình cũng sẽ cố gắng là đưa được tàu vào hoạt động và phục vụ bà con, để làm sao là phát triển cho hợp tác xã là cũng như là các thành viên trong hợp tác xã có công ăn việc làm.
Không khí lao động tích cực không chỉ diễn ra ở các hợp tác xã sản xuất đa dạng các mặt hàng, dịch vụ, mà ngay cả những hợp tác xã vừa và nhỏ trên các lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt và chăn nuôi cũng có bước khởi đầu tăng tốc ngay từ đầu năm. Với sự chủ động của các thành viên và sự tiếp sức bằng các chương trình hỗ trợ từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, cơ sở chăn nuôi gà thương phẩm của thành viên hợp tác xã chăn nuôi GDP thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được đánh giá là đơn vị chăn nuôi gà có quy mô, chất lượng và mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện hợp tác xã đang nuôi hơn 3 vạn con gà. Sau hơn 1 tháng vào chuồng, gà đã đạt trọng lượng khoảng 1 kg một con. Tăng trưởng đạt đúng mục tiêu đề ra. Để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường và đảm bảo chăn nuôi gà có lãi, cũng như rút kinh nghiệm từ thị trường chăn nuôi của năm 2023 và các năm trước, các thành viên hợp tác xã đã có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, vệ sinh chuồng trại, dự trữ nguồn cám, vaccine để phòng trừ dịch bệnh, đồng thời đưa vào ứng dụng hoàn toàn quy trình nước uống, máng ăn tự động. Nhờ đó mà đàn gà phát triển khỏe mạnh, dự kiến sau 3 tháng nữa sẽ xuất chuồng với sản lượng khoảng 75 tấn gà thương phẩm. Anh Nguyễn Thành Dương, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi GDP thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
hợp tác xã chăn nuôi GDP Yên Bái chúng tôi được thành lập từ năm 2022 và ngành nghề chính là về chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi gà thương phẩm, cung cấp các cái dịch vụ về chăn nuôi như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các cái sản phẩm phụ kèm. Trong năm 2024 thì chúng tôi cũng có cái định hướng là sẽ mở rộng cái quy mô sản xuất, nâng cái công suất lên gấp đôi. Tức là chúng tôi đang là dự kiến là đến tháng 3 là bắt đầu triển khai. Chúng tôi sẽ xây dựng thêm các cái nhà xưởng để sản xuất và đầu tư thêm trang thiết bị máy móc để phục vụ cho sản xuất, để nâng cao cái giá trị.
Chuẩn bị các kịch bản kinh doanh khác nhau, đặt rõ mục tiêu, phương án sản xuất, đồng thời có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vốn, cơ sở vật chất và tận dụng thời cơ đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm, chính là biểu hiện của sự năng động nhạy bén của các hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là nền tảng để các hợp tác xã phát huy được sức mạnh tập thể, đồng thời tạo đà để đón nhận các chính sách hỗ trợ ưu đãi của nhà nước, của tỉnh, chính quyền các địa phương và chủ động hội nhập với sự phát triển trở lại của nền kinh tế. Qua đó góp phần vào khẳng định vai trò của kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái trong sự phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại vòng 28 ngoại hạng Anh, trong trận đấu giữa Aston Villa và Tottenham, 3 phút ngắn ngủi ở hiệp 2 đã tạo ra cơn mưa bàn thắng đoạt định trận đấu. Tottenham đá nhanh từ đầu và nhịp độ khiến Aston Villa có phần lúng túng. nhưng đội khách chỉ ép sân chứ không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào. Villa đã chủ động chơi chắc trong hiệp 1, nhưng mọi thứ đổ bể chỉ trong vòng 3 phút ở đầu hiệp 2. Phút 53, Seung-min kiến tạo để Johnson ghi bàn. Emery thay liền 3 người, nhưng thế trận không những không thay đổi. Phút 65, McGinn bị thẻ đỏ trực tiếp sau pha xoạc rất nguy hiểm với Udoze. Trận đấu lúc này gần như an bài, và ở phút bù giờ hiệp 2, Son Heung-min có bàn thắng cho riêng anh trước khi kiến tạo để dự bị Moses Wagner lập công ấn định 4-0 cho Tottenham. Cũng tại vòng 28, Man City và Liverpool đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này không có lợi cho Liverpool và Man City, bởi họ phải chấp nhận nhìn Arsenal xếp ở phía trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Chuyển sang diễn biến vòng 25 Bundesliga, bước ngoặt trong trận đấu giữa Bayer Leverkusen và Wolfsburg là tấm thẻ đỏ. Không ngạc nhiên khi Leverkusen dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Đang có thế trận tốt, Wolfsburg chỉ còn chơi với 10 người trên sân từ phút 28 khi Morutzen phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quần thi đấu. Leverkusen cụ thể hóa lợi thế về mặt quân số với bàn mở tỷ số của Tela phút 37. Sau bàn thắng, Leverkusen vẫn làm chủ cuộc chơi và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Wolfsburg. Cuối trận, Grimaldo truyền như đặt để Witt đá nối ghi bàn thắng ấn định chiến thắng nhẹ nhàng cho quân của Xavi. Trong khi đó, Real Madrid đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Celta Vigo trên sân nhà Bernabeu. Phút 21, Vinicius có mặt đúng lúc, đá bồi cận thành mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Real Madrid bất ngờ tăng tốc khiến hàng thủ Celta Vigo phải làm việc vất vả và điều gì đến cũng phải đến. Phút 79, vẫn là Rudiger chạy chỗ đánh đầu đưa bóng dội ngang rồi trúng người thủ thành Guaita trước khi bật ngược đi vào lưới. Đến lúc này, Celta Vigo đã hoàn toàn chịu trận, nhưng Real Madrid vẫn không chịu buông tha cho đội khách. Phút 88, Vinicius treo bóng khó chịu vào vòng cấm, khiến Domínguez lóng ngóng đá phản lưới nhà. Trước khi trận đấu khép lại, tài năng trẻ sinh năm 2005, Arda Güler kịp góp vui ấn định chiến thắng đậm đà cho đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Với kết quả này, Real Madrid củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng La Liga với 69 điểm và đồng thời tái lập cách biệt 7 điểm với đội bám đuổi là Girona.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 3, khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.